Đó luôn á, thầy giảng như vậy á mà chiều thầy có nhịn được không? Chính là nói tôi luôn rất là rõ. Thì tôi mới mời có vài nhà khách, tôi nói rất là rõ. Tôi nói ngày xưa thì tôi chưa giảng lực á, thì chẳng hạn tôi đi làm Phật sự xuống đó mình cũng uống sữa hoặc uống một chén cháo gì đó. Mà từ ngày tôi giảng vào cái giới này rồi, tôi biết đến cái giới thứ 9 là không ăn phi thời, mà mình giảng mình ăn là thua. Nhưng mà khó, rất là khó nha. Cho nên bữa tôi nói với thầy là mình phải đến trước Phật, mình phải phát nguyện dũng mạnh như thế nào. Nếu mà chiều nay con làm vậy vậy là sẽ bị sa đọa trong ba đường ác nghiệp thì tự nhiên dừng được. Mà từ khi tôi dừng được rồi, tôi thấy nó rất có kết quả màu nhiệm. Ở đây chậm nữa tôi dạy hòa với thầy sẽ thấy. Nếu mà chiều mình không ăn, nó có một cái màu nhiệm riêng. Mà ngồi thì rất là đạt đến cái con đường thiền định, rất là hòa cái con đường thiền định rất là nhẹ. Mà giới cư sĩ bữa nay họ chiều họ cũng bắt trước. Như Kiều Tăng là chiều đó, những cái đạo tràng lên gặp tôi nè, chiều họ bây giờ không ăn nhiều nữa mà uống chỉ một chén cháo, ăn một chén cháo thôi. Họ tập giống như cái người xuất gia. Mày thấy không? Cho nên cái giới phi thời này là rất là có giá trị. Rồi có những người nói, chẳng hạn như quý thầy nói như thế vậy là các thiền viện khác hoặc các chùa khác họ ăn bữa chiều như vậy họ tu có giải thoát không? Đối với thầy á, ai biết? Có chứ, có là có. Như thế này, chẳng hạn như tôi thường nói với thầy á, là ở đây hòa thượng tác pháp yết ma. Hòa thượng tác pháp yết ma rồi là hòa thượng nói mấy chú mà muốn vào cái nhà này á, vào cái thiền đường này phải bỏ dép ở ngoài, không được vào, vào là phạm giới. Thì với thầy mà mang dép vào là với thầy dính. Còn ở các nơi là các ngài nói là vào thiền đường cho quyền mang dép vào thì việc nó mang dép. Thì ai cũng như ai thì không có chuyện gì. Còn đây là khác. Ở đây mà sở dĩ bà thượng thấy được á, là mình tu thiền định mà ngồi 2 tiếng mà ăn nhiều buổi chiều á, là mình ngồi thiền được. Chẳng hạn chiều nay mà quý thầy quất một tô cơm chiên sao ngồi thiền nó chìm liền, thiền ngồi lát nó chìm nó lủng luôn, mất luôn. Rất là rõ. Cho nên ở đây không ăn phi thời tôi nêu ra để cho quý thầy thấy là cái giới này không ăn phi thời là nhớ nha, cho ăn nhưng mà khai. Hẹn bữa nào mà quý thầy bệnh uống thuốc thì ăn chứ. Ở đây có những người bệnh ăn uống thuốc nè, ăn nhưng mà khai ra, mà trong lúc ăn mình rất hổ thẹn. Có nghĩa là mình trốn, mình chui, mình nhủi đâu mình ăn vậy, mình hổ thẹn lắm. Chứ không phải mình ăn mình nhớ nhơ, mình cười nói thì nó khác. Cũng cho ăn nhưng mà khai ra, mà chỉ có tổ khai ra chứ Phật mới khai. Thì ròn lần quý thầy thấy nè, phi thời là gì? Quá giờ ngọ chẳng phải thời phần của ông thầy ăn. Tại sao thế? Bởi sớm mai là chư thiên ăn, giờ ngọ Phật ăn, sau giờ ngọ loài súc sanh ăn, và tối là ngạ quỷ ăn. Ông thầy học theo Phật quá giờ ngọ là không có được ăn. Mà ở thiền viện mình đỡ, có những chỗ khác là 9 giờ rưỡi ăn, 11 giờ cũng ăn. Thế thấy không? Sao mà tu mình nói cho vui thì thôi, cho nên cái thời này mình thấy rất là khó. Mà đồ ăn bây giờ cũng nhiều lắm. Đi đến chỗ nào dở tủ lạnh là đầy hết. Ăn thì cũng uổng. Nhất là với thầy ở riêng mình, đồ ăn ta cúng dường rất là nhiều. Và sợ hư nữa. Thôi bây giờ mình cứ ăn, phải không? Nhưng mà ăn thì rất là khó tu. Rồi sao nữa, với thầy học qua đến cái phần mà cái người mà giữ giới mà tinh nghiêm á, họ tinh nghiêm mức độ nè, là minh tướng chưa xuất hiện mà ăn là cũng phạm vào cái giới phi thời. Với thầy biết minh tướng không? Minh tướng có nghĩa là mặt trời mà chưa xuất hiện mà ăn là cũng phạm. Cho nên là chờ mặt trời lên, có nghĩa là 6 giờ hay là 6 giờ 15 là mặt trời lên là bắt đầu mới ăn. Gọi là minh tướng xuất hiện mới ăn. Thì họ kỹ đến mức độ nữa là trong giới luật ta ghi lại là chẳng hạn như nhất tổ nhất thực. Chẳng hạn quý thầy đang ngồi đây nè, ngồi đang ăn nè, quý thầy đi xuống kia quý thầy bóc cái trái quải ăn mà còn 12 giờ chưa thì cũng là phạm giới phi thời. Tức là một lần ngồi là một lần ăn, không có nhích nhúc gì hết đó, là mới đúng là người giữ giới không ăn phi thời. Rất là khó nha. Cái giới này quý thầy thấy rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là khó. Thì mình học là mình thấy nè, chư thiên ăn buổi sớm, sớm là lấy thanh tịnh thù thắng làm nghĩa, thiên là thiên nhiên, nghĩa là nhân tu năm giới mười thiện, cảm thọ phước báo thiên nhiên thanh tịnh thù thắng. Người đời thanh tịnh thù thắng đến thành cũng tại ở buổi sớm, trời mở lấy con, nên trai trời ở tại buổi sớm, mà chư thiên vui vẻ người thanh tịnh thù thắng đến thành, tự nhiên thọ cúng. Có nghĩa là do cái phước lực, do cái năng lực á, thì tự nhiên quý thầy vừa mở mắt chết á, thì cái thần thức mình á, nó tái sanh vào cảnh trời tao lợi hay đau sức, mà toàn là buổi sớm chứ không buổi trưa buổi chiều. Hay cái điểm đó trong kinh Phật diễn tả, chẳng hạn như quý thầy vừa chết cái biến quý thầy sanh lên cõi trời đau lợi, nhưng mà toàn buổi sớm. Cho nên là chư thiên là ăn buổi sáng đó. Phật ăn giờ ngọ là lấy ngọ thực làm pháp thực, Kinh Tỳ La Tam Muội nói: Vua Bình Sa Vương hỏi Phật vì sao Phật ăn nhật chung. Phật nói có bốn thời kỳ: sớm mai là chư thiên ăn, Phật dạy á. Thứ hai á, nhật chung thời là ba đời chư Phật ăn, quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật nào ra đời đều ăn giờ cỏ hết. Quý thầy để ý á. Rồi thứ ba, mặt nhật qua phía tây là súc sanh ăn. Ở đây quý thầy biết chứ, quý thầy mà vào bệnh viện điên á, có những người mà bệnh điên ngộ lắm nha. Chẳng hạn như bệnh điên mà con chuột đực mà con chuột cái mà nó giao cấu với nhau, nó tiết ra cái tinh trùng á, nó tiết vào cái tinh trùng đồ ăn, là quý thầy mà ăn vào một cái là bệnh điên kiểu chuột á, là đỡ đồ ăn, không dám ăn, không bao giờ dám ăn, mà nó chờ mà gì, trời tối rồi nó ăn giống như chuột, gọi là bệnh điên về chuột. Ăn nó bốc bốc cái nhai vậy, mà canh tối mà người ta ngủ hết rồi, tắt đèn hết rồi, nó mới dám ra ăn. Con người á, trong ăn chuột, người mà bệnh gì cái đó. Thì đây Phật dạy mình, nếu mà ăn gì á, mình ăn, mình lén lút ăn gì thì giống như gì? Quý thầy thấy giống như gì? Thì giống như súc sanh, đây nói nè, giống như súc sanh vậy. Nếu mình ăn mà ăn bữa tối là giống như súc sanh. Mà mặt nhật lặng tức là quỷ thần ăn, Như Lai muốn đoạn nhân trong sáu thú, khiến vào lý trung đạo nên chế dạy đồng ăn theo các đức Phật trong ba đời. Đức Phật thương mình, nó muốn đoạn cái hạt giống đó, cho nên bắt mình ăn giờ ngọ. Cái do có nghĩa là đoạn những cái hạt giống gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, Atula. Đoạn trong sáu đường đó thì chắc chắn người này sẽ có hạt giống Phật. Cho Như Lai biết là bắt mình ăn giờ ngọ có lý do đó. Sau giờ ngọ là loài súc sanh ăn, tiếng Phạn gọi là để lật xa, Trung Hoa gọi là súc sanh, tức là lục xúc, nghĩa là trong nhân tạo tác cái việc nghịch thiên trái lý nên cảm con đường này, có nghĩa là cảm vào cái con đường này nè. Thì trong mà sách quần Đàm Thái Dư có ghi lại là Bạch Khởi là ông giao chiến với nước Triệu đó, và ông chôn sống hết 40 vạn người, tức là mấy quân sĩ mà đầu hàng chôn sống hết. Thì do ông làm cái nghiệp mà ác quá, thì sau khi mà ông chết á, thì một hôm có một vị tăng vào cái núi Ngô Sang, thì có ba túp liều cỏ. Một lần trong trận giông bão đánh á, xét cái đánh á, thì có một con rớp thật là dài và to, thì trên lưng cái hai chữ Bạch Khởi, cứ như là tái sanh là của loài súc sanh đó. Rồi trong cái thiền thoại ghi á, có một vị tăng mà sở dĩ ông đi xuất gia mới cởi lại á, thì một hôm ông thấy một người hàng xóm làm con heo á, thì trên cái quả tim mới ghi hai chữ Tầng Cối. Tầng Cối Hạ Nhạc Khuy, thầy biết câu chuyện đó không? Tầng Cối Hạ Nhạc Khuy, cho nên bây giờ tái sanh vào cái loài súc sanh đó. Mà ngặt một điều, những cái thịt của con heo đó là hôi lắm, đến nỗi mà cắt ra dục cho chó nó chơi luôn. Quý thầy thấy không? Vào cái loài súc sanh rất là khổ đó. Thì tối quỷ thần ăn là quỷ là sợ, nghĩa là vọng khiếp sợ nhiều. Thần là có năng lực lớn hay dời non lấp biển, sức nhỏ hay ẩn hiện biến hóa, do cái tâm nịnh nọt lừa dối tạo tác các việc khiến sợ người biết nên cảm con đường này. Đêm tối mà ăn, có nghĩa đêm tối mà ăn thì chúng ta thành quỷ thần, rất là rõ phải không? Thì trong câu chuyện với thầy nhớ câu chuyện gì không? Mà thần mà có năng lực lớn á, là trong cuộc sống giữa đời thường này làm tướng, nhưng mà gì, được cái trung tiết nghĩa khí á, thì chắc chắn được làm thần. Thì đại sư Chiết Khải đến Kinh Châu Ngọc Tiền, tối đó mây tan trăng sáng, ngài thấy có hai người uy nghi như vua đến trước cung kính nói: tôi là Quan Vũ, cuối đời nhà Hán Nhiễu Nhương, Cũ Châu tàn phá, Tào Tháo bắt nhân, tôn quyền tự cố thủ. Quý thầy nhớ câu chuyện đó không? Là nước Thục, nước Ngô, nước Nghĩ đó. Nước Thục là ai? Biết không? Nước Thục là Lưu Bị. Nước Ngô là gì? Là Tôn Quyền. Nước Nghĩ là Tào Tháo. Có nghĩa là chi ba chân quạt mà để mà. Tôi là Nghĩ Thần nhà Thục Hán, mong khôi phục ngôi vua, nhưng thời sự trái nhau, có chí mà không tội nghiện, chết đi còn chút công nghiệp được làm vua núi này. Có nghĩa là đến xin thọ giới xong rồi cất một cái thiền viện, trong sử cứ ghi lại để cho ngài Chí Khải đại sư mà truyền pháp độ sanh. Thì lúc đó đi đến hai người, với thầy biết ai không? Một là Quan Vũ, hai là Quan Bình. Nhớ công câu chuyện sử cứ ghi đó. Mà sở dĩ mà ngài được làm thần á, làm thần mà làm vua cái núi này á, thì trong sử cứ ghi lại á, ông được năm đức. Thứ nhất là nhân nè, lễ nè, nghĩa nè, chí tính. Nhân là gì? Có nghĩa là ra trận ông đánh á, mà ai mà rớt xuống ngựa thì ông có chết. thầy nhớ câu chuyện đó không? Có nghĩa mà đánh người mà rớt xuống ngựa, người nào mà thua mình á, kém thới lực hơn mình thì ông không bao giờ giết cho được cái nghĩa nhân đó. Lễ là gì? Lễ là Lưu Bị nè, Quan Vũ nè, Trương Phu nè, ông rất là thành kính mà ông kính người anh kết nghĩa của mình đó. Rồi lễ nghĩa là gì? Thì sau khi mà ông bị mà Tào Tháo bắt đó, thì trong sử có ghi lại á, thì lúc này Tào Tháo muốn cho Lưu Bị nghi kỵ Quan Công để hai anh em xích mích với nhau á, thì cho gì vào trong cái liều cỏ ngủ chung với gì, với ai nhớ không? Nhị Tẩu đó. Nhị Tẩu có nghĩa là hai người phu nhân của Lưu Bị á. Thì lúc này ông đứng gì? Ông đứng trước cái liều cỏ, ông phò suốt đêm luôn, từ sáng từ tới tối rồi tới chiều luôn, suốt một ngày một đêm cành cây thanh long đao đứng giữa cửa. Nên ông được cái gì? Cái nghĩa khí đó. Ông được cái chí là gì? Chí dũng song toàn, có nghĩa là một lần ông bị thương nơi cánh tay á, được qua đà xẻ ra, không cần chết túc tơi, không cần cái đó, ngồi đánh cờ cho xẻ ra là được cái chí dũng song toàn, năm cái đức đó cho nên chết thành thần. Câu chuyện rất là hay. Đối với thầy, sau khi mà cái trận mà xích bích đó, đây mình nêu cho biết cái trận mà xích bích đông, nhớ câu chuyện xích bích đông đánh Quả Công đó, thì lúc này là Khổng Minh biết chia ra năm con đường, mà cái chỉ cái con đường Hoa Dung này Tào Tháo sẽ đến. Mà tối lại thì Khổng Minh mới nhìn lên sao là biết cái mạng Tào Tháo chưa chết, nhưng mà để mà Trương Phi mà giữ thì nó trái mệnh trời. Nếu mà Trương Phi giữ cái ngõ đó là chắc chắn giết Tào Tháo. Cho nên ông muốn kỳ này để cho Quan Vũ, tức là Quan Công giữ cái cửa này. Thì lúc này Lưu Bị mới nói như thế này: nếu mà để Quan Vũ giữ là chắc chắn sẽ tha Tào Tháo, bởi vì có cái ơn ngày xưa Tào Tháo bắt Quan Vũ mà không giết, cho nên bây giờ nhớ cái ơn đó, cho nên để Tào Tháo thoát là không có được. Thì lúc này Khổng Minh nói rồi: hôm tôi coi cái sao mệnh cho nó, ngày xưa các tướng ra trận phải coi sao nha, coi cái sao là mà chiếu chiếu là biết còn. Cho nên cái mạng này chưa chết, nếu mà để cho Trương Phi giữ thì trái mệnh trời, cho nên để cho Quan Vũ giữ. Thì quả tình sau khi mà giữ đó rồi thì Khổng Minh mới dặn là Quan Vũ phải đốt lửa lên. Thì Quan Vũ nói: mình đốt lửa lên thì người ta biết làm sao. Thì lúc này Khổng Minh nói là Tào Tháo đa nghi lắm, nếu mà đốt lửa lên nói là nghi binh, cái này là nghi binh không có người, thì ông cứ đốt đi, mà làm giấy cam kết là nếu mà thả Tào Tháo thì sẽ bị gì? Bị chém đầu. Đó, bây giờ thấy không? Thì quả tình lúc này Tào Tháo là quân rất là còn ít, bị đánh cái trận xích bích chết rất là nhiều. Thì quả tình đi lên cái núi đó thì Tào Tháo cười lên nói gì, nghe đồn Khổng Minh là bậc thiên tài, bây giờ cái ngõ này coi nè, không có người nào hết, nếu quả nhiên mà có ai mà canh này chắc mình chết hết. Thì ông nghe vừa nói xong thì nghe một tiếng nổ liền, thì Quan Công đứng lên. Lúc này với thầy thấy sao? Ông nghĩ là một cái cớ, bây giờ thôi cái nước quỳ lại khóc lóc thôi, cái còn gì nữa, cái nước này cái đường này thôi. Quả tình ông xuống ngựa, ông khóc lóc, ông thảm thiết, ông run luôn rẩy. Mà ngộ nhân Quan Công mà được cái nghĩa nhân là người mà rớt xuống ngựa đâu có đánh, cho nên ông biết cái thế rồi, ông rớt xuống ngựa, ông khóc lóc, ông quỳ lại. Quan Công thôi thang đi, đi một đoạn đường Quan Công mới nhớ chực lại là Lưu Bị anh mình phải kêu giết Tào Tháo, bây giờ tha điên được. Ông rượt theo, rượt theo thì ông chuyên nhảy xuống ngựa khóc tiếp, cuối cùng tha luôn. Với thầy coi sử rất là hay đó, thầy thấy không? Nhưng mà đối với thầy là sau này á, Tào Tháo mà bệnh chết gì ai biết không? Cũng vì Quan Công nữa, cũng có cái nghiệp duyên. Sau khi mà bị Lữ Mông mà rừa giết rồi thì Tôn Quyền mới chặt đầu Quan Vũ, mới bỏ trong cái hộp á, dâng đến Tào Tháo. Thì do cái năng lực lớn mà ngày xưa ông được năm cái đức nhân lễ nghĩa trí tính á, thì ông có một cái năng lực lớn lắm, cho nên Tào Tháo vừa dở cái hộp ra thì hai con mắt ông chiếu vào hai luồng hào quang xong thẳng vào đầu Tào Tháo luôn, bệnh nhức đầu ba ngày sau chết. Cái này thấy không? Chết rồi đó mà cũng còn cái năng lực đó, ngày xưa các tướng rất là dữ. Thì sau khi mà ông chết, ông bị chặt đầu rồi á, thì ông cởi ngựa ông đi tìm đầu, ông kêu bớ trả đầu cho ta, ông kêu gì đó. Tức là ông trong đêm mà Trường Thanh vắng thì ông cởi con ngựa xích thố, ông kêu là phải trả đầu cho ông. Thì một hôm ông đi qua một cái núi thì gặp được thiền sư Nghĩa Tịnh khai thị. Thiền sư Nghĩa Tịnh khai thị như thế này: ông qua năm ải ông chém chết năm tướng, như vậy ai đòi đầu cho ông? Lúc nào ông sực tỉnh liền, trong sử ghi rất là rõ, sực tỉnh và ông quy y với thiền sư Nghĩa Tịnh. Thì sau này với thầy vào chùa mà chùa quê thấy mà có những vị mà tại sao mà thờ Quan Công cầm cái tay cây mà thanh long đao, người ta không có hiểu cái nghĩa này. Ta nói tại sao mà tướng nhà Hán mà tại sao thợ này? Thì ông được phong vào cái chức là hộ pháp Già Lam, được làm cái hộ pháp Già Lam, được quy y với Tam Bảo. Bởi vì được thiền sư Nghĩa Tịnh khai thị là ông qua năm ải chém chết năm tướng. Cái thầy con sự rất hay, thấy không? Đó, cởi sơ lên cho cái thầy biết là gì, là thần đó dời non lấp biển, ông có được cái đức rất là lớn đó. Bây giờ bên Tàu rất là thờ rất là nhiều. Mình kêu Quan Công chứ Quan Vũ chứ bên đó kêu là Quan Công không, kêu Quan Vũ đó. Rồi khi Ngài xuất định thấy đầm sâu ngàn thước trở thành đất bằng, mái chùa tráng lợi đẹp đẽ ưa nhìn, Ngài bàn dẫn chúng vào ở rồi diễn pháp một ngày. Có nghĩa là được thần nhân giúp đỡ xây chùa chiền luôn, các quý thầy thấy không? Rồi trong Sa Di học xứ ghi, tăng nên học cái hạnh của Phật, nghĩa là Phật là bậc thánh nhân xuất thế, nhân đoạn luật đạo, nay phát tâm thọ giới, chí nguyện thành Phật, muốn ra khỏi con đường lục đạo nên trước phải đoạn cái nhân lục đạo, khiến đồng ba đời chư Phật thường ăn pháp hỷ thiền diệt, quá ngọ thì không có được ăn. Quá ngọ không có ăn, có nghĩa ở đây là Ngài Tiên Luật Sư Ngài nói là mình xuất gia là tăng là phải học theo cái hạnh của Phật. Chứ bây giờ mình theo học cái hạnh của ai? Bây giờ quý thầy nghĩ gì? Chẳng hạn chẳng lẽ mình học theo cái hạnh của ngạ quỷ súc sanh cũng được, trời người mình cũng học luôn, mà phải học theo cái hạnh của Phật, gọi là chánh hạnh thành Phật á. Nghĩa là Phật là bậc thánh nhân xuất thế, nhân đoạn lục đạo, nay phát tâm thọ giới, chí nguyện thành Phật, thì muốn ra khỏi con đường lục đạo trước là phải đoạn cái nhân trước. Cái nhân ăn chiều này, cái nhân ăn tối là cái nhân lục đạo rồi, mà mình không đoạn thì sao thành Phật? Đó, rất là rõ. Trong kinh xứ xứ Phật dạy, sau giờ ngọ chẳng ăn có được năm cái phước. Thứ nhất là gì quý thầy biết không? Thứ nhất là ít dâm dục, cái đó trước trước sau tính nữa. Khoan, mà nói chứng đạo chứng thánh vậy là dừng cái đó là ít dâm dục. Cho nên chiều mà quý thầy mà quất chẳng hạn như nửa dĩa thịt vịt, uống một lon bia vô nữa là sao mà thu. Có nhiều người là vậy đó, mệt rồi quất một lon bia xỉn luôn, đổi bình rượu cần dĩa thịt nai nữa. Có đó, có những người cởi tôi đó, có mới thấy mấy quý thầy đó là quất gì nửa dĩa thịt rừng, bốn thầy ngồi uống một bình rượu cần chiều á, sao tu? Ở đây mà mình ăn bữa nào quý thầy thấy là thiền sư Quảng Khâm á, ngài tu thiền, ngài tu thiền định là ngài ăn rất là ít, ăn trái cây thôi. Thì bữa nọ ngài uống một chút cháo thôi mà ngài thấy cái tâm ngài mờ, không có sáng suốt như ngày bình thường. Ngài ăn kiêng ăn trái cây chứ không ăn, mà bữa nọ ngài mệt quá, ngài uống một chút cháo thôi mà ngài thấy cái chân tánh của ngài mờ tối luôn. Thầy thấy rất là rõ. Ở đây nói là ít dâm dục. Quý thầy mà trẻ tuổi mà để ý quý thầy ăn buổi sáng buổi trưa thôi mà chiều không ăn á, mà nó còn quậy mình tu không được nữa. Quý thầy thấy có quậy không? Nó chạo cử, nó chăn trở, nó đủ thứ chuyện á. Ai biết cho bản thân tôi biết nè, ý tôi ăn là buổi sáng buổi trưa, chiều là uống nước lạnh không có bỏ gì á, mà nhiều khi tối còn thức phải giật dậy ngồi thiền, nó quậy mình phải ngồi thiền. Không chi là quý thầy ăn một bụng nhiêu nữa thì nó quậy càng nhiều nữa. Ít dâm là trước cái phước, cái phước ít dâm. Thứ hai là ít ngủ. Để ý coi, chiều mà ăn quất một tô cơm chiên là bảo đảm lên là không chầm liền đó, ít ngủ. Thứ ba là được nhất tâm. Thứ bốn là không có hạ phong. Thứ năm là thân được an ổn, cũng chẳng có sanh bệnh đó. Mấy thầy thấy rất là rõ lợi ích đó. Nên tổ tiên luật sư nói, luận về giới pháp giống như người ăn và mặc, quý như không có ăn và mặc thì người còn đâu. Đại lực nói, tạng tỳ ni là thọ mạng của Phật Pháp, tỳ ni trụ ở đời thì Phật Pháp trụ lâu. Nên Như Lai tới lúc Niết Bàn dặn đi dặn lại lời giáo huấn rằng, sau khi ta diệt độ các ông phải lấy giới làm thầy, nếu ta có trụ ở đời cũng không có khác vậy. Do đó tôn giả Đại Ca Diếp trọn đời phụng hành, tổ tổ truyền trì đều tôn kính sắc chỉ của Phật chưa từng trái liền. Có nghĩa là Phật nói sau khi mà ta tịch diệt rồi mấy ông lấy giới làm thầy thôi, có ta cũng vậy thôi, có ta cũng dạy nhiêu đó thôi. Rất là rõ. Ngài Châu Hoàng nói, có người chia ra thiền và luật, tự nói thiền không câu chấp, ăn uống tự do, buông lung không thạng, ăn không ngày đêm, đâu biết thiền là tâm Phật, luật là hạnh Phật. Nên trong luật bổn nói, đồng học một thầy như nước và sữa hiệp nhau, xong đã đồng học một thầy của Đức Như Lai đâu đặng phân chi thiền hòa lực như nước và sữa hợp với nhau. Có nghĩa là Ngài Châu Hoàng Ngài dạy rất là rõ. Có người nói là thiền hòa lực khác nhau, tự nói thiền không câu chấp, ăn uống tự do thôi, thiền câu chấp cái chuyện đó, đói ăn khát uống mệt ngủ khò. Nhớ câu đó, trong nhà của báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có những người ta nói ông câu chấp quá. Đây tôi đọc lên bài cỡ cho nghe, các vị thầy đọc lên tôi nghe luôn. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, cứ đọc vậy. Mà ở đây bây giờ là chư tăng mình ở đây thì mình nói nha, ở ngoài bây giờ các trường họ lấy cái bài kệ này làm cái mực thước, mà mực thước phóng túng chứ không phải mực thước tu phải chết vậy chứ. Chứ là ngày xưa với thầy nhớ trong cái câu mà trong thiền tông Việt Nam của hòa thượng nói đó, hòa thượng nói nếu mà tôi giảng hết cái thiền này là tôi có tội với tiền nhân, đúng hòa thượng có nói rạng thẳng luôn. Thì họ đem cái này không có tu mà họ nói bây giờ cái kiến giải, họ bị đủ thứ chuyện biện luận rồi họ phạm giới. Chính trong quyển thiền tông Việt Nam hòa thượng nói luôn, nếu mà tôi giải được hết cho nên hòa thượng đâu có giải hết với thầy, để ý coi, giảng sơ sơ thôi mà còn vậy. Trong nhà của báo thôi tìm kiếm đối cảnh vô vô tâm chớ hỏi thiền. Cho nên có những vị thầy mà lên đây tu học, nói mấy ông mà lên núi rừng tu chứ ở đây này mới giỏi nè, nó ở thành phố mà tu được mới giỏi, mà nếu thiệt tu không được, giỏi thì nói gì nhưng mà tu không được, rất là rõ mà rất là nguy hiểm về cái thiền. Trên cái thiền mà sở dĩ mà quý thầy thấy hay mất gốc hay là vắng bóng á, có lý do vì họ sanh cái kiến giải cái chư giải nhiều quá mà họ không tu, họ không có thực tập thì nó dễ sanh cái bệnh này. Mà ở đây mình biết rồi, mình vừa học thiền vừa học lực luôn, rất là khởi hợp với Phật tổ. Vừa ngồi thiền vừa giữ giới lực nữa. Có nghĩa là phải gì? Quay nghi nghiêm túc vào cái khuôn phép, ăn uống phải có chừng mực, đó. Là buông lung không thẹn, ăn không ngày đêm đâu biết thiền là tâm Phật, mà lực là hạnh của Phật. Giống nhau vậy thôi, đó. Cho nên trong quyển Nhân Thiên Nhiệt Nhãn một cái kể lại là Ba Lăng Tam Cú á, chỉ ba câu thoại mà thiền sư Ba Lăng Hạo Giám ở Nhạc Châu dùng để dạy học nhân, khiến họ chuyển mê khai ngộ. Đó là trong chén bạc đựng đầy tiết, san hô cành cành chiếu dịu mặt trăng, và gà lạnh bay lên cây, quịch lạnh lội xuống nước. Thì có một vị tăng hỏi thiền sư Ba Lăng, thế nào là tâm đề bà? Thiền sư Ba Lăng đáp, trong chén bạc đựng đầy tiết. Đây là câu thoại đầu á, để kỳ xưa quý thầy thấy là giữa thiền và lực ngài nói là một thôi. Thì Ba Lăng á, là đệ tử của thiền sư Quang Môn, có biện tài vô ngại dẹp tà kiến. Ngài có một biện tài hung biện luôn, dẹp tà kiến đó. Thì Ca Na Đề Bà là pháp tự của Bồ Tát Long Thọ tổ thứ 15 của thiền tông, ngài cũng có gì cũng có biện tài vô ngại. Hai người giống như nhau nhưng mà cách hành xử lại khác. Cho nên nói nè, là thế nào là tâm đề bà? Thiền sư Ba Lăng đáp, trong chén bạc đựng đầy tiết. Bạc thì trắng là kim loại, mà tiết trắng cũng là trắng luôn. Nhưng mà cái gì? Một cái thì kim loại mà một cái thì thiên nhiên, giống nhưng mà khác. Với thầy khác, thiền và lực với thầy thấy nó mà tu vào nó khớp nhau rồi thì y như một, nhưng mà hành xử lại khác. Thiền mình thấy nó giống như là gì? Không câu chấp, nhưng mà điều vào khuôn phép của Phật tổ hết. Một người mà tu vào cái con đường chánh định rồi với thầy thấy nó phải chuyện đơn giản. Thì bên Miến Điện họ có ông thầy này, giờ ông cởi lại, có một ông sư này người Mỹ mà ông tu đạt đến vào cái chỗ mà gọi là tứ thiền rồi đó, thì hai cặp mắt ông sáng như sao, mà ông đi á sáng sớm mà người ta cúng dường cho ông là điều ta muốn đi theo ông, hình bóng của ông giống như nó phát một hào quang nó tỏ ra, người ta cảm thấy rất là an ổn hạnh phúc. Mà ông rất ít nói chuyện, mà ông đi cái hạnh của ông là giống như mà ngày xưa mà Mã Thắng đi khất thực mà Tôn Giả Xá là Phật thấy là kính tính vậy, thì đúng cái người mà chứng đạo chứ không phải giỡn. Cho nên mà thiền mà đúng, mà tu mà đúng mức rồi thì có chánh hạnh quay nghi lắm chứ không phải phóng túng. Mà thiền mình tu thiền tầm bậy thì nó có, mình tu không đúng pháp thì nó sanh ra cái chuyện phóng túng, không có quay nghi pháp tác thì đúng. Chứ mà tu đúng rồi thì mình thấy giữa thiền và lực nó là một, chứ không khác, không có khác gì hết. Đó. Rồi tăng hỏi ý chỉ thiền tông và giáo nghĩa giáo tông là giống hay là khác? Thiền sư Ba Lăng đáp, gà lạnh thì bay lên cây, mà quỵt lạnh thì lội xuống nước. Cái nào cũng tránh lạnh hết, nhưng mà gà thì bay lên cây, mà quỵt thì lội xuống nước, cũng như tránh lạnh nhưng mà khác. Khác là khác lúc mà dụng công, lúc hạ thủ, nhưng mà khới hợp với nhau rồi là một, chứ không có chi đó. Thiền sư Quan Môn Quan Yển nghe ba câu chuyển ngữ rất khối chí, nói sau này đến ngày cúng cơm của ta, chỉ cần nêu ba câu chuyển ngữ này mà cúng dường lão tăng là đủ rồi. Tức là nêu ra ba câu thôi là cúng dường đủ đó. Giải rằng loài ngạ quỷ nghe tiếng chán bát, thời trong cổ nổi lửa, cho nên ăn giờ ngọ còn phải vắng lặng, huống nữa và quá giờ ngọ ư. Trong lực có nói, cứ nghĩa là trong lực cái ghi là quý thầy thấy sao, là diễn tả con quỷ nó bằng cái gì? Cái cổ nó một cái kim, mà cái bụng giống như trống trầu vậy đó. Mà chẳng hạn như quý thầy mà khu chán bát cái là nó nghe cái nó khởi cái niệm lên cái nó đứt cái cổ nó chết. Mà con quỷ đó mình biết ai không? Đối với thầy á, cha mẹ nhiều đời của mình á, mình đừng có tưởng là ai nha, nhiều đời nhiều kiếp thân bằng quyến thuộc của mình á, mà ai mà nỡ giết thân bằng quyến thuộc của mình. Rất là rõ, mình học đạo rồi mình mới thấy đó. Sa di học xứ ghi ngạ quỷ là bị đối khác bức bách gọi là ngạ, mong cầu gọi là quỷ, nghĩa là bị kiếp ngạ quỷ hằng theo người khác mong cầu sự ăn uống để nuôi sống cái tánh mạng, bởi người đời trước sang tham chẳng tu hạnh bố thí nên nay đổ trong loài ngạ quỷ. Cổ nhỏ như cây kim, bụng to như cái trống, thường bị đối khác bức bách. Diễn tả rất là rõ là ngạ quỷ rất là đối khác. Mà cái nghiệp ngạ quỷ trong kinh diễn tả, chẳng hạn như cái con sâm này nè, mà cặp mắt mình thấy nước nha, mà cái con mắt của ngạ quỷ nó nhìn là thấy gì đối với thầy á, máu là lửa không à, uống ăn được. Mà chư thiên là thấy giống như cái dòng sông lưu ly gì đó, cái nghiệp tập nó biến hiện ra. Mà trong kinh diễn tả là cái người mà vào trong cảnh giới ngạ quỷ là hàng ngày á, trong cuộc sống giữa đời thường này ăn uống thèm khát về cái ăn, cho nên vừa chết tự nhiên thèm khát về cái ăn, cho nên thành cái ngạ quỷ. Chẳng có gì lạ hết á, địa ngục cũng vậy, do cái tâm thức người đó biến hiện ra. Mà sau khi người đó hồi quang thẳng tỉnh rồi thì tự nhiên tức khắc thể nhập thấp thân. Nhưng mà giờ nó làm được, tự nhiên hàng ngày mình bị gì rồi sao mà ấy, giờ với thầy mà thèm ăn thèm uống thèm ngủ thèm này thèm kia thì chắc chắn không bao giờ giải thoát. Là chết là cái tâm thức mình hàng ngày á nó biến hiện ra những cái cảnh giới đó để mình cảm nhận, chứ không có ai mà bắt mình vào đó hết á. Nói thiệt ra không có diêm vương quỷ sứ gì hết á, mà do cái tâm thức mình nó biến hiện ra. Mà một khi mà cái người đó biết được cái đây là cái tâm thức của mình thì người đó tức khắc giải thoát. Mà đối với thầy biết được không? Biết không? Biết cũng được. Hàng ngày quý thầy ngồi thiền là mấy thầy kinh nghiệm nè. Chẳng hạn như mình ngồi thiền á, mình biết cái đó là vọng tưởng, là mà tại sao vọng theo. Cái câu thơ gì ai mấy thầy thụ không? Câu thèm giáo ghi bên đó. Đã biết cái gì? Đọc thử coi. Cái câu mà thèm giáo ghi á. Đã biết là phiền não mà sao lại cứ không cứ buông á gì đó, phải không? Đã biết là trói buộc mà sao mà mình buông được. Mình biết cái này là khổ mà mình, quý thầy nó bảo đảm buông được. Thì cũng vậy thôi, cái khi mà chết rồi thì cái tâm thức hàng ngày mình ăn uống nè, nó biến hiện ra những cái cảnh giới đó. Mà trong kinh diễn tả lại là cái sắc thân của những người mà ngạ quỷ súc sanh á, trong cái cảnh giới mà mình có tu phúc thiện mà mình phạm vào cái giới này rồi á, thì nó cũng đẹp, rất là đẹp đẽ. Nhưng mà đang đi tự nhiên trời đất nó tối hết, tối hết, tự nhiên với thầy thèm khát, khát chịu không nổi luôn. Thì đến một khúc đường với thầy thấy có hai người, mình nói tôi khát nước quá, thược được vô đây cho uống nước. Cái banh cái họng ra đố thành nước gì? Là nước đồng sôi. Khát thì uống nước đồng sôi mà gì? Đói thì gì? Nuốt vàng sắc nóng. Rõ ràng luôn trong kinh diễn tả hồi xưa mình tin, nhưng mà cái tâm thức nó biến hiện là gì đó. Mà những cái con người mà nói là quỷ sứ đồ là cũng là do cái tâm thức mình biến hiện luôn. Mà ngay tức khác mình biết cái này là ảo rồi đó, thì vừa biết ảo là tự nhiên biến mất, cảnh giới biến mất hết. Thì lúc này với thầy qua cảnh giới khác, qua cảnh giới thứ hai. Thì cảnh thứ hai nó cũng tương tự như vậy á, mà mình biết ảo rồi á, thì có những cái từng ảo, ảo giác. Qua hết 49 ngày giống như đi đầu thai vậy á. Mà tâm thức mình biết ảo rồi thì tự nhiên tức khắc giải thoát. Ngạt một điều hàng ngày mình làm sao biết ảo? Ảo thì sao cũng làm. Với thầy thấy chẳng hạn như trong chúng mình nó có những người hay giỡn á, hay nói mày tao rồi ấy. Mình nói đại khái nói bà nội mày ấm ngõi, nói gì đó, chẳng hạn như nói mà nói thô lỗ đó. Thì với thầy nói thấy nói trong chúng á thì có những người nói là đi ra đường cảnh báo luôn, à, bữa nay ông đi ra ngoại viện rồi nha, nhớ nha, phải đừng có nói câu đó. Nhưng mà ngập một điều ra giữ được, tôi chứng kiến luôn. Bởi vì hàng ngày ở đây mình nói quen miệng rồi thì ra ngoài mình giữ được, mình nói chuẩn chuyện tầm bậy, hà huống chi với thầy chết nữa, rất là rõ đó. Cho nên trong lục đạo tập của đại sư Hoàng Tán ghi, quỷ còn có nghĩa là quý, tức là sợ hãi, vì chúng yếu hèn hay sợ hãi. Trong quyển Lương Cao Tăng Chuyện ghi, thiền sư thệ ngõi ở chùa Trường An, giới hạnh trong sạch, thường hay nương náu trong hang núi để tu nghiệp thiền định. Thì có một con quỷ không đầu đến, tức là ngài thần sắc vẫn thản nhiên bảo quỷ rằng, ngươi không đầu thì không bệnh nhức đầu, rất là sướng. Quỷ nó biến mất, gặp mình chạy liền, qua sách bộ đồ chạy liền. Với thầy chạy không? Chẳng hạn như đang ngồi thiền thấy con quỷ không đầu đến, thì mình nói là chú mày mà không đầu thì rất là sướng, không bệnh nhức đầu, không bệnh sổ mũi chúng gì đó, thì quỷ nó biến mất hết đó. Rồi chập nữa nó hiện ra gì? Ẩn hình hiện ra thành con quỷ không bụng, chỉ có chân tay thôi. Rồi nói chú mày cũng sướng, không bụng thì không có ăn, cũng lo gì hết, rất là sướng, thì nó biến mất. Mình đâu có làm gì được phải không? Nhưng mà trong lịch sử có ghi là có những cái cõi này nha, mắt mình thấy, nhưng mà có những người họ thấy ma quỷ có chứ không phải không đó. Trong kinh chánh pháp niệm Phật dạy có 36 loài quỷ đói và hành động khác nhau nên thọ báo cũng khác nhau. Hoạch tháng quỷ tức là quỷ thân trong quạt do làm việc sát sanh phải chịu quả báo bị buộc trong quạt dòng soi hoặc nhận thứ gửi gắm của người không chịu trả. Thì quỷ trong quạt dầu soi nó có, Phật nói rất là rõ này. Quý thầy coi cái này rất là dài để tôi nêu cho quý thầy thấy. Có nghĩa là những cái con quỷ này là do trong cái thời mà sống kiếp làm người á, là nhận đồn tam chịu trả. Thứ hai là sát sanh trộm cướp và tà dâm nói dối đó, cũng thành quỷ đó. Rồi trăm khấu xú quỷ tức là quỷ thối miệng kim, là dùng tiền thuê người làm chuyện giết chóc nên họng nhỏ tựa mũi kim, giọt nước chẳng có lọt. Thầy thấy không? Tức là mướn người ta giết, chẳng hạn như mình không thích cái người đó, cái mình mướn người đó giết thì chết, kiếp sau mình thành quỷ đó. Thực thổ quả, quỷ ăn vào non ra, chồng khiên vợ bố thí nhưng người vợ tiếc rẻ, nói không có củ sẵn, keo sỉnh cho nên thường ăn vào bị nôn, thì cũng tái sanh làm quỷ đói đó. Thế Tôn ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, trong định xa thấy địa ngục ngạ quỷ, trong họng có lửa phục ra thành sắc bao quanh. Hỏi nên biết, nghĩ là người đời khu chán bát ra tiếng, nên Phật đại từ bi giáo giới các đệ tử phàm lúc ăn nên phải lặng lẽ, chẳng được khu bát thành tiếng, xong trước giờ ngọ còn nên lặng lẽ, huống nữa sau giờ ngọ chính là lúc quỷ đang ăn, há lại nhẫn tâm khu động chán bát thành tiếng mà khiến các loài quỷ kia nghe tiếng cổ họng phục lửa, thọ cái sự thiêu đốt khổ não ư? Vốn là trong nhân ngạ quỷ tìm tòi các thức ăn để tự sống còn, khiến các đối khổ làm não loạn, nghĩa là ở trên chán bát tạo nghiệp, tức là ở trên chán bát mà thọ báo. Có quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật sau khi mà ngồi trong cái thiền định chánh định rồi thì từ xa ngài thấy cái kiếp càng quỷ khổ khổ như thế nào đó, mà Phật thương xót, Phật thương các con quỷ là lắm, cho nên mới giáo giới các đệ tử là mấy ông ăn giờ mà giờ ngọ cũng đừng có khu bát, huống chi là quá giờ ngọ, cho nên phải lặng lẽ. Sau này tổ mới chới ra, chới là thấy chúng sanh bây giờ còn nhiều thân thể gì hay bệnh, cho nên tổ mới chới ra, khai ra cái thời chúng sanh này cái sức lực không bằng người xưa, cho nên mới chới cái giới ra là ăn buổi chiều nhưng mà ăn nhẹ, ăn cháo ăn gì ăn rất là nhẹ. Ở những nơi các ngài nói là ăn bữa trưa còn lại bao nhiêu ăn thôi, chứ cũng có nấu nướng hết, còn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Mới chế mới thương, Phật mới thương, mới giáo giới các đệ tử là mấy ông đừng ăn quá giờ ngọ. Thì ăn quá giờ ngọ là mấy con quỷ nó thèm khát chịu nổi luôn. Quý thầy em tin chứ, bữa nào mà quý thầy mà tu mà đắc đạo rồi, nhìn thử coi có quý thầy nào mà ăn, mình nhìn sau lưng bảo đảm có hai ba con quỷ đứng chạy nước miếng. Có chứ làm có, mình mắt mình thấy rồi, phải không? Rất là có, đó. Rồi trong bài luận về 10 điều lợi ích lớn của giới không ăn phi thời, khách hỏi ngài Đỗ Đa Tử rằng: con nghe sát đạo dâm vọng gọi là tánh tội, uống rượu thì mờ tối mất hạt giống trí huệ, ăn thịt chúng sanh thì đoạn tâm đại từ bi, do đó Như Lai chế giới bảy chúng đồng tuân theo vốn không nghi ngờ, vậy còn như thường ăn nuôi dưỡng thân có cái tội lỗi gì mà như giới ăn phi thời lại nghiêm khắc ư? Nguyện nghe pháp yếu chỉ dạy. Thì cái bài này quý thầy dịch ở đây mình nêu ra học có những người khác mà chưa có biết á, có nghĩa là ngài nói là vì uống rượu thì mờ tối mất hạt giống trí huệ, đúng. Thì sao nữa? Ăn thịt chúng sanh thì đoạn tâm đại bi, do đó Như Lai chế giới thì bảy chúng đồng tuân theo. Nhưng mà ăn thì nuôi sống cái thân rồi mà tại sao mà nghiêm khắc vậy? Thì lúc này Đỗ Đa Tử nói nè: ta muốn đang trình bày điều quan trọng của chai pháp để làm quy tắc cho người thực hành. Thời câu hỏi này thật là đúng lúc. Luận về chai pháp là con đường lớn của các đệ tử mười phương ba đời chư Phật, là pháp yếu quan trọng của pháp ra khỏi sanh tử. Người ngu đuổi theo cái miệng và cái bụng, cam chịu làm người ăn uống, đã sợ luật này kiềm chế, há biện được cái sự lợi ích ấy. Ban đầu Đức Như Lai lập ra cái bổn ý pháp chế rất hay rất đẹp, đâu có thể tường thuật sơ lược mà nêu ra cho ông. Có 10 điều lợi ích lớn, tức là không ăn quy thời được 10 lợi ích đó. Thứ nhất là gì? Kinh Đoạn Duyên Sanh Tử nói: tất cả chúng sanh đều nhân nơi dâm dục mà thành tánh mạng. Lại nói: chúng sanh trong ba cõi đều nương nơi sự ăn uống mà được sống còn. Nghĩa là gì? Đoạn thực tức là dùng miệng lưỡi ăn, đoạn thực lấy hương vị xúc ba trần làm thể. Có nghĩa là ở đây ngài nói là chúng sanh nhân nơi dâm dục mà thành tánh mạng, mà cái nhân tố mình đưa đến con đường dâm dục hồi nãy tôi nói là ăn phi thời, ăn buổi chiều nhiều, nó sanh ra cái con đường này, đoạn mất hạt giống Phật. Nên đây ngài nói lợi ích thứ nhất. xúc thực, gì nữa, tư thục là thức thực. Do đây quán sát về việc này, dâm dục là cái nhân chánh của việc sanh tử, ăn uống chính là đệ nhất tăng thượng duyên. Rất là rõ đó. Có nghĩa là ngài quán sát về cái dâm dục là cái nhân chánh đưa mình vào con đường sanh tử, nhưng mà ăn uống cũng chính là đệ nhất tăng thượng duyên. Bốn duyên là gì? Với thầy học chưa? Thứ nhất là nhân duyên nè, thứ hai là tăng thượng duyên nè, thứ ba là đẳng vô gián duyên, thứ bốn là sở duyên duyên. Nhân duyên chẳng hạn như quý thầy mà gieo hạt lúa mà không nhờ tăng thượng duyên, không nhờ quý thầy mà tưới hàng ngày thì bảo đảm cái hạt lúa đó chết. Tăng thượng duyên là hàng ngày quý thầy tưới tẩm mà cuốc đất bỏ phân bỏ đồ. Rồi đẳng vô gián duyên là nhờ thời gian, chẳng hạn như một ngày, hai ngày, ba tháng cái cây nó lớn lên. Tăng thượng duyên là như thế vậy. Mà ở đây giống như một chiếc xe mà bây giờ quý thầy không đổ xăng vô nữa thì bảo đảm cái xe nó chết. Mà hàng ngày mình cứ đổ xăng suốt luôn là tức khác về con đường Phật đạo không có. Đây ngày vậy rất là rõ. Đó. Điều bị ngược ngũ dục nhiếp phục, giữ gìn nuôi dưỡng thân thể gãy lỡ này, mượn nó mà tu đạo chẳng có thể đoạn dứt. Xong dù được ăn đúng thời, còn phải quán niệm đến loài quỷ khốn giả ăn thịt người, đâu thể dung túng cái ý tưởng ăn phi thời ư. Cái nghĩa là trong lúc mình ăn giờ ngọ đó mà mình còn thương xót cái quỷ mà khốn giả ăn thịt người ấy. Trong kinh nào nhớ, kinh Đại Niết Bán Niết Bàn đó, nói là có con quỷ nó chuyên ăn thịt người, nó khổ lắm nó mới ăn kiểu vậy. Đây mình ăn mà mình quán niệm cái sự đối khổ của chúng sanh. Ngày xưa mà năm mà 1972, 71 gì đó là trên chân không, mà cái thời đó là thời còn chiến tranh á, à, lúc đó hòa thượng nói là tăng chúng mà để hồi hướng cái công đức, cái phước lực cho chúng sanh bớt cái khổ nạn này á, là toàn chúng nhịn đói ngày, không ăn uống hết, sáng không ăn trưa, ăn chiều để hồi hướng. Nó có ý nghĩa rất là sâu sắc. Có nghĩa là mình ăn buổi sáng, buổi trưa thôi, còn buổi chiều mình hồi hướng cái năng lực này đến cho tất cả chúng sanh. Được cái phước lực này thì chúng sanh bớt khổ. Mà sau khi quý thầy hướng, quý thầy có một cái năng lực lớn gieo duyên kết duyên chúng sanh. Thành ra không ăn buổi chiều có lợi ích đúng. Câu này nói đúng, hàng ngày nói rất là đúng. Kết cái duyên lành với chúng sanh. Tức là mình ngồi mình quán niệm, mình ăn buổi trưa rồi, mà chiều mình ăn nữa làm sao, thì quán niệm thì tự nhiên quý thầy buông được. Mà đây chúng tôi thực hành được nha, chứ không phải chúng tôi nói ức thiết nha. Ông thầy cũng nói dốc vậy chứ ổng chiều ổng ăn cô tô chết luôn. Không có. Xác nhận điều đó đúng. Có nghĩa là chúng tôi mà mình nhịn nè, quý thầy mà nhịn rồi cảm thấy quý thầy được một cái vốn. Mình nói bây giờ thôi mình tu mình chưa ngộ đạo đi, nhưng mà mình cũng còn được cái may là mình không ăn, không ăn cái điều phi thời này, được cái vốn liếng sau khi ra đi cũng được an ổn. Rất là rõ. Đó. Thứ hai là biểu thị nghĩa trung đạo. Tông Thiên Thai nói trước giờ ngọ ăn là tiêu biểu đạo phương tiện, giống như có pháp có thể được. Vá ngọ chẳng ăn là biểu trừ ngồi nghĩa trung đạo ra, còn có nhu cầu gì khác. Lý này quán sát hoàn toàn nương tựa vào hoàn cảnh sự việc. Có nghĩa là cái phương tiện, đúng ra mình nói mình nhịn hết luôn sao mà tu. Cho nên phương tiện giờ ngọ cũng là phương tiện luôn. Thì thấy người xưa là gì đó, ăn mà cảm thấy cái này là phương tiện để sống còn để mình tu học, chứ không phải ăn thèm muốn gì. Đó, đó là nghĩa trung đạo. Quả lại giới thô này còn chẳng tự giữ gìn, há đồng với người thế tục ban đêm còn ăn uống phóng túng ư. Tức là người thế tục là ăn thoải mái luôn, sáng trưa chiều tối ngủ nghỉ. Nhưng mà đối với thầy là tại sao bên phương Tây á, là bữa sáng họ uống một ly cà phê. Quý thầy qua phương Tây mới biết nha, đây tôi nói là quý thầy chắc cũng chưa hình dung được. Bữa trưa họ ăn chỉ có một ly sữa này thôi, hay uống một chút xíu thôi. Đối với thầy tại sao buổi chiều là họ việc chính của họ. Chẳng hạn như chiều họ ăn một con gà, một tô cơm, tôi vào tôi thấy đó, hai ổ bánh mì. Tôi hỏi ông sao chiều ông ăn dữ vậy, đối với thầy ăn làm gì? Hưởng dục chứ có gì đâu. Lại hết đó, uống một lon bia nữa rồi bắt đầu hưởng dục. Là buổi chiều họ ăn họ để hưởng dục cái thân của họ. Còn người tu của mình là phải cắt đứt để đạt đến con đường đạo quả thì khác. Cho nên đây nói là không phóng túng đồng với người thế tục ăn đêm. Quý như đồng với hàng ngoại đạo chấp nhất thái quá ngày ăn một hạt mè, một hạt gạo, thực hành diệu lý trung đạo do đâu mà được khế hội. Các quý thầy nghe vậy giờ buông hết luôn, ngày ăn hạt mè thôi cũng chết luôn, không ăn gì nữa cũng chết. Cho nên mình khác cái hàng ngoại đạo là phải ở cái lý trung đạo. Ngày xưa Phật làm còn làm thái tử á, ngày sau ngày sống trong hoàng cung á, ngày ăn uống thoải mái luôn. Rồi sau khi ngày 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ngày thấy cũng đạt kết quả gì. Cho nên ngài mới đưa cái lý trung đạo là ăn ngày một bữa là cái lý trung đạo á, để đạt đến con đường niết bàn này. Nhưng mà không giống như ngoại đạo. Ngoại đạo là ăn một miếng cứt bò cũng đủ, ăn miếng ổi cũng đủ, mà không đạt con đường tâm linh. Bởi vì thân là đền tài của tâm linh mà. Nếu mà thân không khỏe mạnh và bệnh xuống sao quý thầy tu được. Cho nên ăn nhưng mà không ăn giống như người thế tục thì đúng. Đó, rất là rõ. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp nha.
Thầy giáp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô đường thời nguyện học Phật đạo vô thượng